Độc tôn tam giới, chương 916, đấu giá dã man 1, góc truyện audio.com. Hạng Vấn Thiên vừa mới nói xong, tâm tư của mấy tông khác lung lay, lập tức có người kêu lên. Theo ta thấy, còn không bằng công khai đấu giá, người trả giá cao sẽ được nó. Lời này vừa mới nói ra dường như cũng đã nhắc nhở tất cả mọi người. Đúng vậy, đấu giá công bằng, người trả giá cao sẽ nhận được nó. Như vậy rất tốt, tất cả mọi người đều có cơ hội. Thua cũng không oán, không hối. Thiên Minh Thượng Nhân cũng cười khổ, cũng không phải là Bắc Minh Tông bọn họ không có tiền, trên thực tế, Bắc Minh Tông cũng tài đại khí thô. Tọa trấn ở phía Bắc Vạn Tượng Cương vực, ưu thế tài nguyên vô cùng rõ ràng, nói bọn họ tài đại khí thô cũng không phải là nói ngoa. Chỉ là liều tài lực với Đại Thánh Đường, cuối cùng sẽ chảy máu nhiều. Cho nên hắn vốn định tìm Giang Trần, lén giao dịch một phen. Rõ ràng hắn chiếm được tiên cơ thế nhưng lại bị tộc trưởng thánh tượng nhất tộc náo tới mức như vậy, lại biến thành đấu giá công bằng, chuyện này đối với Thiên Minh Thượng Nhân mà nói không thể nghi ngờ là chuyện khiến cho hắn buồn bực nhất. Huống chi hắn và Đan Kiền Cung có quan hệ thân mật nhất, luận công luận tư có lẽ đều nên ưu tiên hắn. Hắn cũng biết việc này không trách được Đan Kiền Cung, muốn trách chỉ có thể trách Hạng Vấn Thiên của Đại Thánh Đường quá bá đạo. Hạng Vấn Thiên này là thánh cảnh cửu trọng, thực lực của người ta có 102 trong Vạn Tượng Cương vực, lại là người đứng đầu Đại Thánh Đường, cũng là tông môn mạnh nhất trong Vạn Tượng Cương vực. Nếu như Hạng Vấn Thiên này không muốn nói dạo lý, những người khác quả thực không có biện pháp nào cả. Nhưng mà Thiên Minh Thượng Nhân cũng không thể làm gì khác hơn, vạn thọ đan này hắn nhất định phải có, cho dù có đấu giá thì hắn cũng phải đoạt lấy. Ai biết lần xuất hiện tiếp theo của vạn thọ đan là ngày tháng năm nào? Không chỉ đơn thuần là Thiên Minh Thượng Nhân và Hạng Vấn Thiên kích động, những cự đầu của các tông môn khác kỳ thực tim cũng đang đập thình thịch. Nếu như đấu giá công bằng, khi đó sẽ không còn là tranh chấp giữa hai người kia nữa. Ai có phách lực, ai cam lòng ra giá thì có thể đi cạnh tranh. Bởi vì như vậy tâm tư của mọi người đều dồn về phía vạn thọ đan. Duy chỉ có Ung Kiếm Vũ kia là trái lại, hắn cảm giác đây là xiếc mà Đan Kiền Cung cố ý làm ra. Là cố ý khiến cho mọi người cảm thấy vạn thọ đan này khó cầu. Nhưng mà sau khi bị Hạng Vấn Thiên quát lớn vừa rồi, Ung Kiếm Vũ cũng không dám mở miệng châm chọc vào thời điểm này. Vạn nhất dưới sự giận dữ Hạng Vấn Thiên lại làm ra hành động kinh người khác, giáo huấn hắn một trầu, khi đó Ung Kiếm Vũ khó mà gánh nổi lửa giận của những người này. Tuy rằng Thánh Kiếm Cung hung hăng càn quấy thế nhưng ở trước mặt Đại Thánh Đường cũng phải thu liễm ba phần. Một hồi đấu giá rốt cuộc cũng sắp triển khai. Tuy rằng tạm thời triển khai, mở rộng đấu giá một hồi, nhưng mà bầu không khí lại vô cùng sôi động. Chủ trì đấu giá không ngờ lại là tông chủ một tông môn ngũ phẩm. Vị tông chủ này vô dục vô cầu, cũng biết khỏa vạn thọ đan này vô luận thế nào cũng không thể tới tay mình, tăng thêm bình thường nhận được một ít chiếu cố từ Đan Kiền Cung, cho nên chủ động xin chủ trì hoạt động đấu giá này. Chư vị Uông Mỗ có thể nói hai câu được không? Uông Kiếm Vũ nhìn thấy đấu giá sắp được triển khai, vẫn không nhịn được mà mở miệng. Hạng Vấn Thiên, góc truyện audio.com, nhìn thấy Uông Kiếm Vũ lại nhảy ra cơ hồ không nhịn được muốn chửi ầm lên. Uông Kiếm Vũ, ngươi có việc gì? Có gì mau nói, Hạng Vấn Thiên vốn cũng không phải là người thô lỗ như vậy thế nhưng nghe tới vạn thọ đan thì thân thể hắn đã không còn bình tĩnh được nữa. Có thể tăng thọ nguyên lên tới 800 tuổi, sự hấp dẫn này quá lớn. Hết lần này tới lần khác Uông Kiếm Vũ này lại rông dài không ngừng, giống như con ruồi không ngừng ông ông bên tai. Uông Kiếm Vũ hơi có chút xấu hổ, nhưng mà hắn vẫn nhẫn nại chắp tay ôm quyền nói với Hạng Vấn Thiên. Hạng lão ca, không phải là Uông Mỗ lắm miệng, liệu mọi người có từng nghĩ hay không, vạn nhất vạn thọ đan này cũng không có độ hiệu quả kéo dài tuổi thọ như vậy, đến lúc đó thì thế nào? Lời này ngược lại đã nhắc nhở tất cả những người có mặt ở đây. Lúc trước tất cả mọi người bị vạn thọ đan hấp dẫn phát ra bầu không khí cuồng nhiệt này. Nhưng mà trải qua lời nhắc nhở của Uông Kiếm Vũ, mọi người lập tức cảm thấy đây cũng là một vấn đề. Vạn nhất đây là do Đan Kiền Cung nói khoác, hoặc có thể đã khuếch trương quá lớn hiệu quả của nó. Uông Kiếm Vũ vừa mới nói xong, bầu không khí toàn trường lập tức hạ nhiệt độ xuống, đều nhìn về phía Đan Kiền Cung. Đan Trì Cung chủ ngược lại vô cùng sảng khoái nói. Ha ha, mua bán công bằng, nếu như mọi người đều cảm thấy không ổn, như vậy đấu giá hủy bỏ. Cũng không phải là Đan Kiền Cung ta không muốn bán. Vân Nhất Trưởng Lão cũng cười nói, nếu như thế thì hủy bỏ đấu giá đi, nói xong Vân Nhất Trưởng Lão đứng dậy, muốn đi xuống đài. Giang Trần nhìn thấy hai đại cự đầu đều lên tiếng, tự nhiên hắn cũng đứng lên nói. Vạn thọ đan này là do ta luyện chế, kỳ thực ta cũng chỉ lưu nó cho trưởng lão tông môn, nếu như không phải chư vị có ý định tranh đoạt thì ta cũng không có ý định mang nó đi đấu giá. Lần này Hạng Vấn Thiên sợ, hắn bước lên phía trước giữ chặt Đan Trì, nói. Đan Trì lão đệ, không thể tin những lời nói nhảm này a. Vân Nhất lão đệ, cho lão ca cài phần mặt mũi a. Cứ yên tâm một chút, đừng vội. Đan Trì cung chủ cả giận nói. Hạng lão ca, không phải là ta không để cho mọi người mặt mũi. Mà là có một ít người không cho Đan Kiền cung ta mặt mũi. Tốt xấu gì tất cả mọi người đều là tông môn tứ phẩm, chung quy đều có khí độ của một tông môn lớn. Chư vị tự hỏi lòng mình xem, nếu như tông môn các ngươi công khai việc buôn bán, nếu có chút người đâm chọc không ngừng thổi gió, trong lòng chư vị sẽ nghĩ như thế nào? Uông Kiếm Vũ cười lạnh nói, Đan Trì, ngươi cũng đừng khoe mẽ, nếu như vạn thọ đan này thật sự thần kỳ như vậy thì cần gì phải chột dạ. Hạng Vấn Thiên lần này đã thực sự giận dữ, hắn nhìn thấy Đan Trì cung chủ nổi giận, Uông Kiếm Vũ lại làm càn như vậy, chỉ sợ mọi chuyện sẽ đổ xuống sông xuống biển. Uông Kiếm Vũ, ngươi câm miệng cho lão tử. Nếu như ngươi nói thêm một câu nữa thì chính là muốn gây khó dễ cho thánh tượng nhất tộc chúng ta. Hạng Vấn Thiên đã thực giản dữ, hắn biết rõ, lúc này không phát uy, không để cho Đan Kiền Cung có chỗ dựa, chỉ sợ Đan Kiền Cung tuyệt đối sẽ không đem vạn thọ đan lấy ra bán. Thiên Minh Thượng Nhân cũng vội hỏi, nếu như các ngươi không tin thì để vạn thọ đan cho lão phu. Coi như là nói ngoa, lão phu cũng nguyện ý chịu nguy hiểm này. Đừng mơ, Hạng Vấn Thiên trắng mắt nhìn hắn, cách chương.